sau khi mình thực hiện điều này thì Chúa sẽ ban phước cho tôi. Có nghĩa tôi làm được cái A thì Chúa sẽ cho tôi cái B. Có nghĩa tôi đầu tư 100 đồng thì Chúa sẽ cho tôi 1 triệu. Cái đó là một cái mindset khi chúng ta hiểu được. Trong đây như này, phải lưu ý loạt bài này để cho chúng ta biết được cái sự lựa chọn Chúa hay lựa chọn cái đường lối mà con người đã dạy chúng ta. Rất là nhiều người dạy chúng ta làm giàu. Ở trên online bây giờ quý vị, how to become millionaire, how to become billionaire, rất là nhiều website quý vị cứ bấm trên đó Google kiếm ra rất là nhiều. Nhưng mà tôi nói 99% là xạo hết. Bởi vì sao? Nó đã dụ chúng ta vô để chúng ta làm cái gì đó rồi chúng ta mất hết tiền. Những người thành công không bởi dựa trên một người khác. Những người thành công bởi vì họ trước nhất, tôi nói là có một cái sáng kiến. Con người thành công bởi vì cái sáng kiến chứ không phải họ học qua một cái trường lớp nào để thành công. Chúng ta đừng học qua cái trường lớp nào thành công. Cho nên tôi hướng dẫn chúng ta mỗi người đều có một cái thành công riêng của mình. Mỗi người đều thành công riêng của mình chứ không ai giống với nhau hết trơn á. Thì cái loạt bài này để cho chúng ta thấy được chúng ta dựa trên cái kinh nghiệm và trải nghiệm trong Chúa chứ không phải bởi vì cái bài học này để tôi trở thành triệu phú. Bởi vì cái bài học này để chúng ta trải nghiệm được. Tôi chỉ hướng dẫn, tôi lót cái tấm thảm cho quý vị đi lên đó. Thì nếu mà quý vị đi đúng trên cái tấm thảm đó thì chính mỗi người chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự thành công trong cuộc sống mình. Thành công là gì? Mình được tự do trong tài chánh, không bị eo hẹp bất cứ điều gì hết. Cho nên trước nhất chúng ta ôn lại từng rồi, chúng ta học là từng rồi. Muốn Chúa muốn gì? Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta tập trung mục đích của Chúa thay vì chúng ta muốn những gì chúng ta ước muốn. Đôi khi chúng ta nói con cho Chúa cho con triệu phú đi để con hầu với Chúa. Không, Chúa không cho chúng ta điều triệu phú để chúng ta hầu với Chúa đâu. Có nhiều số người nói phải chi hội thánh trả tôi 7,000 đô tôi đi hầu với Chúa dễ hơn, phải chi hội thánh cung lương tôi như này. Những người giáo sĩ nói phải chi những người refund như thế này để tôi đi làm giáo sĩ tôi tự do hơn. Nhưng mà đó là hoàn toàn sai. Tất cả những giáo sĩ đều nói điều này. Nếu mà các giáo sĩ nghe điều này, đó là hoàn toàn sai. Đừng có ước muốn những điều gì. Chúng ta trước nhất là chúng ta có mục đích của Chúa chưa? Cái mục đích của Chúa chứ không phải ước muốn được cái điều gì. Chúa muốn chúng ta tập trung Chúa trước nhất, chứ không phải tập trung tiền bạc. Tiền bạc nó sẽ làm cho chúng ta sai trật trong con đường của Ngài. Và điều thứ nhì là chúng ta phải kinh nghiệm sự trung tín. Trong Chúa chúng ta phải kinh nghiệm sự trung tín. Chúng ta kinh nghiệm như thế nào? Chúng ta không để những điều dẫu Chúa đưa cho chúng ta thấy nè. Bây giờ tiền bạc, có những tiền bạc gọi là ma môn. Tại đồng tiền của chúng ta là những cái đồng tiền chưa chắc là sạch sẽ đâu quý vị. Tiền bạc nó rất là dơ dãy. Tiền bạc nó không có công bình đâu. Đôi khi Chúa chỉ thử chúng ta trên cái tiền bạc của sự không công bình. Chúng ta có trung tín đủ trên cái sự không công bình đó chưa? Để chúng ta mới quản lý cái tiền công bình của Chúa. Chúa sẽ cho chúng ta cái điều công bình để quản lý. Mà trước nhất Chúa hỏi, còn trung tín chưa? Trung tín chưa? Chúa không khe chúng ta quản lý chuyện không công bình, cái tiền bạc không công bình. Cái tiền gọi là ma môn á, ma môn là tiền đó chúng ta làm ra không công bình. Chúa hỏi con có quản lý cái đó được, trung tín đó chưa? Thì con mới quản lý được cái tiền thật. Và cái điểm thứ ba chúng ta ôn tiếp tục là chúng ta phải tích trữ những gì trên trời thay vì ở thế gian. Tích trữ trên trời là accumulate, trong tiếng Anh gọi là accumulate. Accumulate, nếu ai học trong cái lớp finance, accumulate là gì? Chúng ta nhân lên chứ không phải cộng lên. Những gì chúng ta tích trữ là có nghĩa là chúng ta nhân lên trong Chúa. Nếu mà chúng ta tích trữ trong Chúa thì chúng ta được cái toán nhân lên, Chúa sẽ ban phước chúng ta. Mà chúng ta không tích trữ trong Chúa, chúng ta tích trữ ở thế gian này, chúng ta sẽ là ngược chứ toán nhân là toán chia, đúng rồi. Nếu mà không phải nhân là chúng ta chia. Quý vị đã sẽ kinh nghiệm điều đó. Tin Chúa hay không tin Chúa, nhiều người cũng biết được phải không? Ai nấy cũng hùa nhau phần đông để tập trung vào những cái tiền bạc để đạt được mục đích mình. Nhưng mà phần đông chúng ta bị chi phối. Chúng ta nghĩ là chúng ta tập trung hầu về Chúa. Nhưng mà thật sự ra đôi khi chúng ta bị chi phối rất nhiều. Bởi vì một cái đồng tiền đó mà chúng ta mất đức tin đi. Chúng ta đã trả giá bao nhiêu lần rồi. Nhiều người trả giá với Chúa bởi vì cái đồng tiền. Tôi nói này nói sơ chứ quý vị có thể hiểu rồi. Nhiều phần đông chúng ta đã trả giá thay thế Chúa qua một cái đồng tiền của mình. Chúng ta sẵn sàng nói láo, chúng ta sẽ sẵn sàng làm gian lận, chúng ta sẽ sẵn sàng nói một điều gì đó để cho đạt được một cái số tiền nó không có ý nghĩa trên. Nhiều người sẵn sàng nói láo với Chúa để được 10 đô, 20 đô, 30 đô. 20 đô đó để đi xuống địa ngục ha. 30 đô đi xuống địa ngục hả? Dẫu là 1 tỷ đô đi xuống địa ngục có đáng không? Không. Cho nên chúng ta không đáng để chúng ta đối diện, để thấy được cái nền tảng Chúa lập như thế nào. Và bài hôm nay chúng ta bước qua cái điểm thứ tư. Đó là chúng ta muốn dựa trên ai? Thường thường chúng ta dựa trên cái thành công của mình. Chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ thành công. Giống như nhiều người nói là trên thế gian này, nhiều người nói là cứ work hard đi. Work hard, you get it. Chúng ta work, làm nhiều, làm overtime, làm nhiều giờ, làm luôn cả weekend, làm lúc nào làm được thì cứ làm, lúc nào mà mở mắt là ra làm, nhắm mắt ngủ. Ngủ trên ngồi ghế bàn văn phòng luôn, ngủ xong rồi mở mắt ra làm nữa thì sẽ thành công. Giống như nhiều người đã thành công, nhiều câu chuyện như thế đó. Chúng ta đã từng thấy những người, rất là nhiều người thành công bởi vì họ đã dùng công sức của họ. Có nghĩa là Chúa nói là bây giờ con có thể dựa trên thế gian này, đời sống này, con cũng có thể thành công được. Nhưng mà ta muốn con dựa đến ta đi. Thì tại sao chúng ta dựa đến Chúa? Trong Hebrew nói như thế này, đoạn 13.
Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có. Vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.
Chữ trong đây nói là chớ tham tiền nhưng mà hãy hài lòng. Bây giờ chúng ta nói hài lòng như thế nào? Hài lòng là có nghĩa, mình làm như đó ok, lương như đó cũng ok, ăn ngày 3 bữa cũng ok. Hài lòng có nghĩa là gì? Hài lòng với an phận khác nhau. Chúng ta nên nhớ điều này. Hài lòng khác, an phận khác. Có một số người dùng cái chữ hài lòng trở thành an phận. Relax, chờ đó, ôi chơi, chút nữa Chúa rớt xuống cho con một số tiền. An phận, đó là an phận chứ không phải hài lòng. Hài lòng không có nghĩa như thế. Chúng ta không thể chờ cho nó rớt xuống được. Xuống nó không thể rụng được, rụng cũng bể đâu. Cho nên chúng ta không thể dùng cái chữ hài lòng là chữ an phận. Thử hỏi là chúng ta đang cần cái gì? Thí dụ, chúng ta có xe đẹp thì chúng ta muốn có được nhà đẹp phải không? Chúng ta có nhà đẹp thì chúng ta phải có gì? Vợ đẹp, chồng đẹp gì á? Cái gì đẹp á? Nhưng mà giả sử chúng ta có xe đẹp, có nhà đẹp, có vợ chồng đẹp, nhưng mà sức khỏe không đẹp, thì sao đây? Cho nên chúng ta hài lòng không có nghĩa là chúng ta nói ok, cỡ đó được rồi, con ok, con có đồ đẹp rồi, đủ rồi. Không, đẹp không phải là đủ. Cái sự hài lòng không phải là đủ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thực tế như thế này. Chúng ta hài lòng bởi vì hài lòng với lời hứa của Đức Chúa Trời, nghe rõ rồi này. Chúng ta hài lòng không phải hài lòng trong cái sự an phận của mình. Bây giờ tôi già, tôi retire rồi, để tôi đợi retire rồi tôi hầu với Chúa. Lúc đó là tôi an phận. Nhưng mà sự hài lòng là gì? Hài lòng trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe rõ điều này. Chứ không phải chúng ta hài lòng theo lời hứa của người nào đó, hứa chúng ta được cái gì gì gì. Không, không, không. Cái đó là hoàn toàn sai. Hài lòng trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Tại vì lời hứa của Ngài như thế nào? Ta sẽ chẳng gì? Lìa bỏ con và ta chẳng bỏ con đâu. Cái đó là sẽ hài lòng. Hài lòng bởi vì Chúa nói dẫu con trong gian truân ta không lìa con. Mà ta lúc con gặp khó khăn ta cũng không bỏ con. Chúng ta lúc mà gặp khó khăn bà con bỏ chạy trơn không? Giàu có bà con tới kiếm chúng ta mà tới chuyện nghèo sao? Chạy trốn không? Tại sao mượn tiền? Chạy bỏ trốn hết. Con người sẽ bỏ chạy trốn. Nhưng mà Đức Chúa Trời có bỏ chạy trốn chúng ta không? Chúng ta gặp hoạn nạn khó khăn, Chúa nói ta không lìa con, đó là lời hứa của Chúa. Hài lòng bởi vì lời hứa của Chúa nói là ta không lìa con, ta không bỏ con, dẫu con thất bại 1000 lần, con thất bại 100 lần, ta cũng không lìa bỏ con, bởi vì lời hứa đó của Đức Chúa Trời chứ không phải con người. Cho nên đầu tiên chúng ta hài lòng vì lời hứa của Chúa Đức Chúa Trời. Điều thứ nhì là chúng ta phải nâng lên cái sức mạnh của tiền bạc. Chúng ta tôn cao tiền bạc hay là tôn cao Đức Chúa Trời? Câu hỏi là chúng ta tôn cao tiền bạc hay là tôn cao Đức Chúa Trời? Bây giờ tôi hỏi thực tế nè. Một người nghèo bước vô hội thánh, chúng ta nhìn như thế nào? Và một người giàu bước vô hội thánh, chúng ta nhìn như thế nào? Đôi khi chúng ta nói, ồ, Chúa trên hết, tiền bạc chỉ nhỏ. Nhưng mà nếu một người nghèo với một người giàu ngồi kế bên với nhau, chúng ta trọng ai? Thực tế đi, chúng ta trọng người có tiền, chúng ta trọng cái người sang trọng, chúng ta trọng những người đó hơn là những người nghèo rách mồng tơi. dùng chữ của anh Phi, xin phép anh Phi là dùng chữ tơi tả. Tè tua và tơi tả. Giữa một người tè tua tơi tả, túng thiếu. Thì chúng ta xem nha. Có nghĩa là chúng ta dùng cái sức mạnh của đồng tiền, chúng ta xem cái sức mạnh của nó hơn là sức mạnh của Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta nhờ cậy ai? Trên thực tế, chúng ta nhờ cậy ai? Trong Thi Thiên, đoạn 20.
Người này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa. Nhưng chúng ta nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta. Những người nhờ cậy ngựa và xe sẽ bị hạ xuống và ngã nhào. Còn chúng ta sẽ trỗi dậy và đứng thẳng lên.
So, chúng ta bây giờ hết, không có ngựa đấy cả. Chiếc xe chúng ta cũng dùng mấy ngựa phải không? Nhờ mấy ngựa mới chạy nổi. Bao nhiêu ngựa? Chúng ta dùng chỉ 4 ngựa phải không? Hay 6 ngựa? Horsepower. Chúng ta dùng gì? Nhiều khi chúng ta nói như này: ồ, tôi nhờ cậy Chúa. Thì đúng. Nhưng mà trong Gia Cơ nói, đức tin không sanh ra hành động là đức tin chết. Đức tin không sanh ra hành động là đức tin chết. Vậy chúng ta đừng nhờ xe, phải nhờ xe cộ rồi. Tại phải hành động chứ. Chứ để mà mình không hành động thì chết sao? Phải thực hành. Bây giờ giữa hai điều chúng ta phải thấy như thế này. Có những cái mà chúng ta phải đặt câu hỏi. Người ta dùng những cái công cụ của thế gian, nhưng mà chúng ta dùng công cụ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Công cụ của chúng ta mà Đức Chúa Trời ban cho là gì? Là quyền năng qua danh của Chúa Giêsu. Quyền năng qua danh của Chúa Giêsu. Thì tôi đặt câu hỏi như thế này. Nếu mà có một cái project gì, hay là một cái công việc làm gì, hay là một cái quyết định gì quan trọng, thường chúng ta hỏi người này, hỏi người kia, suy nghĩ, đắn đo như thế nào. Tôi đưa một cái thí dụ cho chúng ta có thể hiểu hơn. Nếu một cái đội binh mà đi ra trận, ai cho phép chúng ta đi ra đánh? Cái người tổng thống của nước Mỹ họ gọi là gì? Chief in commander. Chief in commander là người đó có quyền chỉ huy. Dẫu ông ngồi trong văn phòng, ông general, ông đại tướng, ông biết hết đường đi nước bước ở ngoài chiến trường, ông biết chỗ nào đánh, chỗ này đánh, chỗ kia đánh, ông biết chỗ nào đánh hết á. Nhưng mà ông đại tướng đó vẫn chờ ông tổng thống cho phép. Ông tổng thống không cho phép thì ông không được quyền quyết định. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta biết hết đường đi nước bước rồi, chúng ta biết cái đầu tư gì là đúng rồi, chúng ta làm vậy đúng rồi, chúng ta làm cái đúng rồi, biết hết đường đi nước bước rồi, chúng ta như một đại tướng vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải chờ ai cho phép? Ông tổng thống. Tổng thống là chief in command, command in chief, có nghĩa là người đó chỉ huy trưởng. Chúng ta biết hết rồi, nhưng mà chúng ta phải cậy vào Đức Chúa Trời. Bây giờ hỏi Đức Chúa Trời, chừng nào con quyết định đây? Bây giờ cái câu rất là khó trả lời phải không? Con đọc Kinh Thánh, con đọc không hiểu. Bây giờ hỏi mục sư, ông cũng confused con luôn. Ông cho con nhiều câu Kinh Thánh quá, con không hiểu cái câu nào luôn, mà câu nào đúng, câu nào sai. Bây giờ cái đó là ý ông, cũng là con người. Bây giờ mình nói là Kinh Thánh như thế nào? Thường thường nhiều người muốn khách short, không chịu đọc Kinh Thánh, hỏi mục sư giỏi nhanh. Rồi hỏi lộn mục sư nữa, đặt trả lời câu hỏi, trả lời xong rồi chúng ta đầu tư cái táo quả. Không, chúng ta hỏi một cách duy nhất mà đây là cái chìa khóa mà chúng ta nhớ nghe rõ đây. Chúa chỉ đưa ra hai điều cho chúng ta, công bình và không công bình. Quyết định của chúng ta đó dựa trên Chúa là gì? Là điều công bình. Và quyết định của chúng ta là điều không công bình. Làm sao biết rõ điều công bình hay không công bình? Bởi chúng ta ước muốn quá, áp lực quá, có nhiều áp lực quá, cho nên chúng ta phải, tiếng Anh gọi là push the envelope, cái bao thơ mà ráng nhét vô cho đủ. Nhưng mà bao thơ quý vị có nhét vô cho đủ thì nó dày quá thì cũng không đủ tem, phải không? Ráng nhét cho nhiều vô đó để có thể quyết định được. Chúng ta dùng những cái áp lực để quyết định. Có một câu chuyện vui của mục sư Ravi Zachariah. Ông kể có một cậu bé này, cậu cầu nguyện xin Chúa cho chiếc xe đạp. Thì cầu nguyện hoài, xin Chúa cho con chiếc xe đạp. Ngày mai, Chúa cho con một chiếc xe đạp nằm ở trước cửa nghe Chúa. Sáng ra không thấy chiếc xe đạp. Buổi sau cũng cầu nguyện nữa. Chúa ơi, xin Chúa cho con chiếc xe đạp làm ơn ngày mai. Ngày nay, con biết trong sách Gideon là ông cũng thử Chúa như thế đó. Thì Chúa cũng trả lời, cho con cái dấu lạ đi. Ngày mai có chiếc xe đạp ở ngoài trước cửa. Là con, cảm ơn Chúa, đó là Chúa trả lời con. Ngày hôm sau ra, cũng không thấy chiếc xe đạp đâu hết. Ngày thứ ba, ông tức quá rồi, cậu bé đã tức quá rồi. Thôi bây giờ á, Chúa trả lời cho con. Thì bây giờ á, con có một cái câu hỏi Chúa như thế này. Nếu mà Chúa đáp lời cho con, thì con sẽ chỉ mẹ Chúa ở đâu? Thì cái cậu bé đó, một ngày trước đó, cũng giấu cái tượng Đức Mẹ Maria ở chỗ, trong góc nào đó. Thì cậu bé nói, bây giờ á, Chúa trả lời cho con đi, con sẽ chỉ mẹ Chúa ở đâu? Là muốn kidnap mẹ Chúa. Chúng ta không thể dùng áp lực. Cái này nói chơi thôi nghe quý vị. Đừng hiểu lầm cái này thần học. Con không có tin mấy chuyện đó đâu. Đừng cầu nguyện cái đó đem giấu hình tượng. Có nhiều khi chúng ta dùng những cái đó, chúng ta nghĩ là cái đó thần học, đó là sai hoàn toàn. Nhưng mà trong Chúa, chúng ta không thể áp lực Chúa một điều gì để chúng ta đạt được. Nhưng mà hỏi Chúa, con làm điều này có công bình không? Và sau khi đó Chúa sẽ cho chúng ta những cái dấu lạ, phép lạ. Tôi đã thử Chúa rất là nhiều lần và Chúa cho tôi dấu lạ, dấu kỳ, phép lạ. Chúng ta cứ thử Chúa đi. Xin Chúa đọc trong sách Gideon, các quan xét, không phải sách Gideon nha, các quan xét đoạn 6. Câu chuyện Gideon. Đọc trong sách Jonah. Jonah phép lạ như thế nào? Chúng ta sẽ xin những cái dấu lạ để cho chúng ta biết được Chúa có câu trả lời chưa? Và chúng ta phải đặt câu hỏi trước nhất, con làm điều đó có đẹp lòng Chúa, có nghĩa là có sự công bình trong đó không? Hay là sự không công bình? Đó là cái câu mà trả lời cho chúng ta. Thì chúng ta phải dựa vào danh của Chúa thay vì con người. Điểm thứ 6, khi mà chúng ta biết được là Chúa là đấng ban chúng ta mọi quyền năng, thì chính chúng ta, những người xung quanh chúng ta, sẽ biết chuyện đó xảy ra bởi vì không bởi cá nhân của chúng ta, nhưng mà bởi vì quyền phép của Chúa đã ban phước cho chúng ta. Giống như một số chúng ta chia sẻ nói, bây giờ con không có làm chứng cho người khác, thì con phải khá giả chút xíu, nói người ta mới có power. Con không có hay trơn, làm chứng người làm sao người ta có thể tin con được. Người ta tin Chúa không bởi vì chúng ta. Not obtain your power. Chúng ta có thể lý luận, bao nhiêu lần chúng ta lý luận mà người ta tin Chúa. Bao nhiêu lần lý luận mà người ta theo chúng ta. Tại mỗi người có một cái tư duy, mindset. Mà muốn lọc cái mindset đó bao lâu? Bao nhiêu họ bỏ vô thì chúng ta phải bỏ ra bấy nhiêu. Nó nằm trong đó bấy nhiêu. Một người sống, tại sao một người đứa trẻ nó tin Chúa nhiều hơn là một người lớn tuổi? Tại vì họ bỏ vô rất là nhiều. Nhiều năm, nhiều tháng nó chạy trong đó rồi. Mà thì thành ra cách nào? Chúng ta phải lấy ra hết tất cả những cái chai lì trong đó thì mới trống trải được, chúng ta mới đem vô. Thì trong Chúa cũng vậy. Chúng ta obtain your power. Không. Chúng ta chỉ demonstrate là chúng ta thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời. Mà quyền năng của Đức Chúa Trời dựa trong sách nào? Malachi, đoạn 3 câu 10.
Hãy đem tất cả phần 10 vào kho để có lương thực trong nhà ta. Và từ nay hãy lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng?
Thông thường cái câu này thì các mục sư dùng cái câu này để gây quỹ hay là kêu gọi dân hiến. Thông thường tôi nói rõ điều này, tôi không dùng câu này để gây quỹ, mà tôi cũng thông thường tôi cũng kêu gọi bởi vì tôi muốn Chúa kêu gọi quý vị. Nhưng mà cái câu này chúng ta hãy xem rõ nè. Chúng ta có nghi ngờ Chúa không? Thường thường tôi hỏi quý vị, trong sách Ma-chi nói rất là rõ, chúng ta có nghi ngờ Chúa không? Nghi ngờ Chúa, nếu mà không nghi ngờ Chúa, tại sao chúng ta không dám thử Chúa? Tại thử Chúa là có nghĩa là chúng ta không nghi ngờ. Giống như quý vị thử, tôi có thể lái xe ngay ngắn được không? thử tôi đưa chìa khóa tôi làm cho. Thử người đó, thử tôi hát một bài hát, tại biết tôi có thể hát được. Thử tôi làm điều này, thử tôi làm điều kia, thử tôi tại vì tôi có thể làm được. Chúng ta biết Chúa là đấng toàn năng, chúng ta thử Chúa không? Tại mình đã biết Chúa là đấng toàn năng mà chúng ta có thử chưa? Bây giờ cái câu trả lời cho mọi người sáng hôm nay, câu trả lời, chúng ta không ngưng câu 10 mà qua câu 11 để xem.
Vì các con, ta sẽ ngăn cấm các vật cắn phá hoa quả của đất đai các con, và không để cây nho ngoài đồng của các con rụng trái trước mùa nữa đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy, mọi nước sẽ cho các con là có phước, vì đất nước các con sẽ là đất nước được vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
Thử xem coi Chúa làm gì. Chúa có gìn giữ tài sản chúng ta không? Cái vấn đề chúng ta thử Chúa là chuyện bình thường. Nhưng mà đến khi chúng ta mất hết rồi đó, rồi mới thử Chúa. Thông thường con người chúng ta không để Chúa bắt đầu trước, mà chúng ta đợi mất hết rồi á mới tới năn nỉ Chúa. Ồ Chúa ơi, con mất hết trơn rồi, con không còn đồng bạc nào trơn, con mất hết nhà, mất hết cửa, mất hết xe, vợ chồng con cái con tan rã hết rồi, bây giờ Chúa cứu con. Nhưng mà trong khi đó sách Ma-la-chi nói chúng ta phải thử Chúa trước khi chúng ta mất hết. Tại vì trong câu 11 nói gì? Nếu mà con trung tín với ta, con thử ta đi để phước trên trời ban xuống cho con, thì các vật gì trên thế gian này ta sẽ ngăn cấm các vật cắn phá hoa quả đất đai của các con, mà không để cây nho ngoài đồng của các con rụng trái trước mùa nữa đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy, mọi nước sẽ cho con và có phước. Chúng ta muốn được Chúa gìn giữ cái tài sản chúng ta không? Ai cũng muốn phải không? Mà không ai dám thử Chúa hết á. Thử Chúa không phải là chỉ là tiền bạc thôi. Thử Chúa kể cả cái tấm lòng của mình nè. E ngại tấm lòng. Tôi bận này, tôi bận kia, tôi bận nọ. Tôi cũng thường nói, chứ ai bận hơn tôi đâu. Tôi có thể đố quý vị làm hơn tôi. Trên hội thánh này. Tôi đố ai trên hội thánh này làm thời gian dài hơn tôi. Dành thời gian dài hơn tôi đố quý vị á. Nếu mà ai trong hội thánh này nó bận hơn tôi á, tôi chấp quý vị á, ai bận hơn tôi? Không ai bận hơn đâu. Cho nên cái chuyện bận hay gì, chúng ta có thử Chúa cái bận của mình không? Thử Chúa đi. Thử Chúa đi. Để biết được Chúa có gìn giữ tài sản của chúng ta không? Đừng để mất rồi mới đến đây, đến hội thánh nằm lê lết trên đây cầu nguyện ngày đêm. Cái chuyện đó too late. Mất hết rồi. Tại ma quỷ nó lấy. Chúa muốn chúng ta dâng không phải chỉ tiền bạc, tấm lòng chúng ta, lẽ thật của Ngài ở trong chúng ta. Và Chúa muốn thử luôn kể cả những cái gì mà chúng ta có không còn nữa đó. Chúa muốn thử chúng ta để chúng ta có thể biết được Chúa có gìn giữ chúng ta không. Bởi vì bao nhiêu lần chúng ta đã chứng kiến rồi, có những người có tài sản rất là lớn nhưng mà chỉ tích tắc, phải không? Ai đây lớn tuổi thể biết sau 75 quý vị có bao nhiêu mất hết, phải không? Công ty này công ty nọ nổi tiếng mất hết, phải không? Đã chứng kiến rồi, bao nhiêu lần mất rồi. Rồi qua Mỹ mất thêm trận nữa, rồi kinh tế xuống mất thêm một trận nữa, mà nhiều người ly dị mất thêm mấy trận nữa, bao nhiêu lần mất. Thì chúng ta phải tự hỏi tại sao chúng ta bị mất. Hỏi tại sao chúng ta bị mất chứ đừng cái kêu Chúa là Chúa ơi con hết rồi, con mất hết rồi, bây giờ Chúa cứu con đi. Chúa hỏi đặt câu hỏi trước, tại sao con làm nó mất đi? Tại con không để cho ta gìn giữ con, mà con để cái tấm lòng của con cho thế gian, cho con để cái tâm trí của con thế gian, cho nên con mất, thì con đó là cái lỗi của con. Chúa sẵn sàng phục hồi chúng con như khi mà chúng ta đầu phục hết. Cho nên thường thường những người mà đến với Chúa là ta trắng hết trần mới đến Chúa thôi. Có những người kiêu ngạo, hồi đó giờ đây làm chứng biết được không? Kiêu ngạo, 5 phút cũng không cho làm chứng nữa. Bỏ đi. Nhưng mà tới chừng tay trắng hết rồi, phải bò tới kiếm Chúa thôi. Lúc đó nó thu lấy. Chúng ta sẽ bò cho tới cuối cuộc đời chúng ta, tay trắng vẫn là tay trắng. Lập lại cuộc đời mình, dĩ nhiên Cái đó là ân huệ, ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta trước nhất bây giờ còn cơ hội để Chúa gìn giữ chúng ta này, gìn giữ tài sản cho ta. Chúa gìn giữ là tôi nói chắc chắn không có chuyện xảy ra. Và điểm cuối cùng, nếu mà chúng ta biết Chúa gìn giữ thì chúng ta phải làm điều gì? Phải xây dựng, không phải personal kingdom, xây dựng cái vương quốc của tôi. Nhưng mà xây dựng vương quốc ai? Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời. Tôi có thể xây dựng vương quốc của tôi. Có rất nhiều người tìm mọi cách để cho lợi cho mình. Nếu mà không lợi cho mình thì sao? Không bao giờ làm. Yeah. Cái gì mà có gì dính líu với tôi? Có những người biết là trong chính trị rồi. Hễ ông này làm được cái chức này thì trong gia đình mình sẽ có được cái chức kia. Rồi gia đình mình sẽ có được chức nọ. Nguyên cả gia đình nó nằm trong chính trị hết. Tôi, đối với tôi trong hội thánh, nếu mà con cái tôi hầu Chúa, amen, tôi ủng hộ. Nếu không phải con cái Chúa tôi hầu Chúa, tôi vẫn ủng hộ, giống y như nhau, chứ không phải tôi cho gia đình tôi trước. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta muốn xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, chứ không phải xây dựng vương quốc riêng của chính mình. Có những cái thắc mắc như thế này. Tại sao trong Cô-rinh-tô nói những điều này?
Vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa, và họ khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự trợ giúp các thánh đồ. Họ đã làm quá sự mong đợi của chúng tôi, vì trước hết họ đã dâng mình cho Chúa và rồi cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Cái từ đầu tiên xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời là cái chữ gì? Màu vàng là gì? Tự nguyện. Tự nguyện chứ không phải năn nỉ rồi. Giữa cái người Á Châu với người Tây Phương nó khác nhau như thế này. Tôi làm việc với những người Tây Phương á, thường thường họ tự nguyện hơn. Họ thường thường họ đến hỏi tôi cần làm gì. Còn người Á Châu là lại năn nỉ, ý ôi mới làm, chờ. Nhưng mà người Tây Phương á, là khi mà tôi lớn lên ở đây thì tôi làm việc với người Tây Phương rất nhiều. Họ rất là active. Họ đến với tôi, họ đến để hỏi làm gì làm gì làm gì. Nhưng mà người Á Châu là không bao giờ hỏi, chờ năn nỉ để cảm thấy gì quan trọng. Đối với trong Chúa chúng ta thấy như thế này, nếu mà xây dựng vương quốc của Chúa Trời là phải tự nguyện. Mà câu năm nhỉ, họ đã làm quá sự mong đợi, có nghĩa là trong cái sự tự nguyện đó chúng ta làm hơn cái sự mong đợi của người khác. Surprise, phải surprise Chúa những gì mà quá cái sự mong đợi. Và cuối cùng chúng ta thấy nè, phải dâng mình cho Chúa theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải dâng mình cho Chúa theo ý muốn của mình. Có nhiều người muốn hầu về Chúa nhưng mà theo ý muốn của mình hơn là của Đức Chúa Trời. Nói chung như thế này, rất là nhiều người rất muốn hầu về Chúa nhưng mà họ hầu về Chúa với một tính cách lợi cho mình hơn là tính cách để cho vương quốc của Đức Chúa Trời mở mang. Hội thánh thì không được bao nhiêu người nhưng mà họ chia ba sẽ bảy rất là nhiều. Chưa ba sẽ bét nhiều. Tôi nói rõ điều này. Có rất nhiều thánh lúc nào cũng muốn mình lãnh đạo hết á. Mấy người trên online Facebook nghe điều này, những hội thánh lớn giữ lớn đi, đừng có chưa ba sẽ bảy nữa. Nếu quý vị có 1.000 người lên 2.000 đi, đừng chỉ làm 2-3. Mình phải vâng phục, vâng phục. Tôi thấy rất là nhiều hội thánh lên tới chưa được 100 là chỉ làm 3 rồi. Bởi vì ai cũng muốn lãnh đạo hết á. Nếu mà muốn lãnh đạo, nếu mà có đã thành công rồi đó, thì chứng minh cho tôi đi. Bao nhiêu hội thánh chia ba sẽ bảy ra có thành công không? Nước cái hội thánh Việt Nam của chúng ta ở tại Mỹ này là 40 năm rồi. Những người nghĩ là ô tôi, ông mục sư nó dở lắm để tôi chia ba sẽ bảy ra trong hội thánh đó. Rồi xong rồi cái người đó mà nói là tôi có khả năng á, người đó bây giờ không còn là mục sư nữa. Nghĩ là mình có thể lãnh đạo được nhưng mà giờ bỏ Chúa rồi. Tôi đã chứng kiến những người như thế đó rồi. Tôi không phải nói hội thánh mình chưa ba sao vậy. Cảm ơn Chúa. Tôi nói này cho tất cả những hội thánh vùng Việt Nam này, đừng làm điều đó. Quý vị không thể lãnh đạo được đâu. Nếu mà quý vị lãnh đạo được, Chúa sẽ nói cho quý vị nghe. Chứ đừng tự mình chia ra rồi xong rồi muốn làm theo ý mình, rồi vương quốc của Đức Chúa Trời còn teo nhách. Một hội thánh có 20 người, có hội thánh tôi thấy ngồi có 3 người à. Và bây giờ trên online hả, nói hội thánh online á, lâu lâu muốn lên thì lên, muốn không lên lên, nghe bài giảng thì nghe có phần nửa bài giảng, có người nghe chỉ phần phần tư bài giảng thôi, rồi nghe lúc nào mình thích thôi. Tại online mà đâu ai cấm cản mình đâu, mình muốn nghe gì nghe. Thành ra chúng ta sẽ hiểu sai về thần học và hiểu sai về lời của Chúa nữa. Muốn được hầu về Chúa, chúng ta phải đi qua sự đào tạo và cái sự kêu gọi của Chúa. Đừng lúc nào cũng muốn mình trở thành lãnh đạo hết á. Nếu mà chúng ta lãnh đạo là chúng ta, Chúa đã kêu gọi chúng ta rồi. Tôi nói điều này nhiều khi nó quá khích. Nhưng mà I'm sick of it. Yeah, I'm sick of it. Có những chuyện xảy ra trên hội thánh của Đức Chúa Trời, tôi không nói hội thánh này cảm ơn Chúa. Amen. Yeah. Nhưng mà tôi đã nhìn thấy rất là nhiều thánh. I'm sick of a lot of people do that wrong way. Thì chúng ta xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời để cho benefit của Đức Chúa Trời, chứ không phải chính chúng ta biết là chúng ta giỏi, chúng ta hay rồi đó, chúng ta có tài rồi đó. Nhưng mà chờ đi, tới phiên của quý vị mới hiểu được. Hồi xưa tôi cũng có những cái tư tưởng đó. Nhiều người nghe bài giảng một sư nói, ồ ông này giảng sai, ông kia giảng sai, ông này giảng dở, ông này giảng không hay. Giảng thử rồi biết được. Đứng giảng thử biết liền. Cho nên đừng bao giờ, tôi nói điều này cho tất cả những mục sư bây giờ đang suffering, chứ không phải tôi không bị suffering, tôi không sợ điều này. Nhưng mà tôi giảng điều này cho nhiều mục sư đang suffering với quý vị. Trên online quý vị nghe rõ điều này. Có nhiều người mục sư quản nhiệm rất là đau khổ với quý vị. Quý vị nghe mà quý vị cứ criticize mục sư nói giảng sai kinh thánh, giảng sai điều này, giảng sai điều nọ. Quý vị có hiểu được Đức Chúa Trời kêu gọi quý vị không? Nên làm xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Tránh đi những cái điều bi quan, tránh đi những gì mà thảo luận về bài giảng. Nhưng mà chúng ta phải trung tín theo Chúa và xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Chuyện đúng sai đó để Chúa dạy. Yes. Ông giảng sai Chúa sao cáo trách ông. Nhưng mà đừng nói ra những điều đó để làm vương quốc của Đức Chúa Trời chia ba sẽ bảy. Amen. Quá nhiều rồi. Kết luận sau hôm nay, tự do trong tài chánh là gì? Tự do trong tài chánh chúng ta có 4 điểm. Bữa hôm nay từng rồi chúng ta đã qua 3 điểm. Tự do trong tài chánh, điểm thứ 4 là chúng ta dựa trên Chúa chứ không phải dựa trên con người. Vì con người sẽ đưa chúng ta điều kiện. Có nhiều điều kiện mà chúng ta sẽ không thể đáp lại cái điều kiện của Chúa đó, của người ta đâu. Chúng ta làm theo con người thì họ sẽ đưa chúng ta cái điều kiện như thế này, kiện như thế kia. Chúng ta sẽ không bao giờ đáp nổi. Nhưng mà khi chúng ta dựa trên Chúa thì sao? Chúa không có điều kiện. Chúa không có điều kiện. Chúa nói vậy, ta không lìa còn bỏ con. Ta không bỏ con, ta không lìa con. Thì cái điều kiện đó còn gì nữa mà chúng ta không dựa theo Chúa. Dẫu chúng ta có thất bại, người ta không có đòi nợ chúng ta. Bởi vì sao? Chúng ta dựa trên Chúa. Chúa đâu bao giờ đòi chúng ta đâu. Chúa chỉ đòi cái linh hồn của quý vị thôi. Chứ Chúa không đòi tài sản của chúng ta. Và điểm thứ năm chúng ta lấy dựa vào con người hay là dựa vào Chúa. Có những hoàn cảnh túng thiếu hay là dư dật, chúng ta vẫn dựa theo Chúa. Chúng ta có tiền, chúng ta đừng dùng cái đồng tiền để áp chế người khác. Có tiền hay không có tiền, chúng ta vẫn dựa trên Chúa. Thường thường con người chúng ta hay có cái bản chất là không có tiền thì tính cho chúng ta dựa Chúa. Mà có tiền rồi thì chúng ta gì? Dùng đồng tiền đó để khống chế người khác. Cho nên dẫu có tiền hay không có tiền, tôi nói điều này không phải trong hội thánh, công sở của quý vị, công việc làm gì, công ty của quý vị có tiền bạc triệu, chúng quý vị cũng dùng cái đồng tiền đó để hành hạ người khác. Dùng quyền năng của Chúa để xây dựng người khác, bởi vì cái quyền năng trên đó. Và điểm thứ 6 chúng ta biết là phước lành vừa trong sách Malachi. Thử Chúa trước khi chúng ta còn tơi tả, sẽ là gì? Tơi tả, tả tơi hả? Gì vô rồi? Te tua, te tua, te tua. Thử Chúa trước khi chúng ta te tua. Ok. Cho nên bây giờ chúng ta te tua đỡ than. Tại vì trước đó chúng ta chưa thử Chúa. Thử Chúa có đổ phước, cửa sổ trên trời có đổ phước xuống cho chúng ta không? Đến đổ mà không chỗ chứa chăng. Mà tại sao bây giờ te tua? Tôi giảng bữa nay hơi controversial. Am I okay? Okay. Đôi khi tôi nhẹ quá, nhờ hơi nặng tay, bữa nay hơi nặng tay ha. Lên cao chút xíu nha. Yeah. Vậy cho phép là từng sau tôi đeo cái búa cao hơn á, bự hơn á. Dạ. Tôi giảng thôi, nhưng mà Chúa cầm roi, tôi không cầm roi. Tôi có cây gậy, nhưng mà đó là của Chúa. Chúa quốc cái gì là của Chúa, chứ không phải tôi quốc đâu. Và điểm cuối cùng là cái thái độ của chúng ta. Thái độ của chúng ta sống để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, chứ không phải xây dựng vương quốc của chúng ta riêng. Cái gì mà chúng ta làm, điều gì mà có gì có mình dính trong đó đó, thì chúng ta mới làm á. Còn không có mình dính trong đó đó mà chúng ta không làm á, thì chúng ta đã làm sai rồi. Tôi hồi xưa tôi có kể cái gì, hồi xưa tôi hát cũng hay hay. Thì hầu như ai nấy cứ sai người này hát, kia người hát, người nọ hát. Chừng nào bất đắc dĩ người nào mà bệnh mà khang cổ mới tới phiên tôi. Tôi biết tôi hát hay hơn nhiều người đó lúc đó. nhưng mà tôi vẫn chờ người khác. Ho, sổ mũi, nóng lạnh. Lúc đó sáng Chủ nhật mới kiếm tôi. Tính ơi, hát giùm tôi. Ok, tôi sẽ hát. Dẫu tôi biết hay hơn, tôi giỏi hơn đó, nhưng mà tôi vẫn chờ. Chúng ta hầu vị Chúa vậy. Cái benefit không phải bởi vì tại sao không nói tôi từng trước tôi đã phải chuẩn bị hát như thế này, chuẩn bị. Tôi đã chuẩn bị nhiều bài hát có sẵn sàng hết trơn á. Lúc nào tôi hát cũng được. Giảng lúc nào quý vị kêu tôi 5 phút có bài giảng, tôi sẽ có bài giảng cho quý vị. Tại tôi đã chuẩn bị hết rồi. Dẫu là tôi là người cuối cùng, the least. Có một lần có nhiều người cũng mời tôi đi chia sẻ cái này nọ. Tại vì người kia cancel. Không khe. Đừng có nghĩ là người ta cancel rồi thì người ta không quan trọng mình. Chúng ta biết chúng ta giỏi. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng á, vì vương quốc của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải làm. Nên sáng hôm nay tôi chia sẻ điều này để vì vương quốc của Đức Chúa Trời mà chúng ta làm để xây dựng vương quốc của Ngài.